Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 25 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ngày 28 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn miễn nhiệm bổ nhiệm nhân sự.
Phân bổ 434.000 liều vaccine sởi, ho gà, bạch hầu, uốn ván để tiêm chủng mở rộng.
Mỗi năm có tới hơn 500.000 cuộc gọi liên quan đến xâm hại trẻ em.
15 quốc gia EU bác bỏ cơ chế áp giá trần đối với dầu mỏ Nga. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị thính giả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về kỳ họp bất thường lần thứ 2 và xem xét phê chuẩn miễn nhiệm bổ nhiệm nhân sự. Theo đó, ngày 28 tháng 11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 2. Trong thời gian diễn ra một ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Đồng thời cho ý kiến về việc ký thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến cơ quan ngoại giao và lãnh sự hai bên. Về công tác nhân sự, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có các quyết định phân bổ vaccine sởi và vaccine phòng bệnh ho gà, bạch hầu, uốn ván để phục vụ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em cả nước. Theo đó, trong số 434.000 liều vaccine phân bổ lần này có 200.000 liều vaccine sởi, 234.000 liều là vaccine ho gà, bạch hầu, uốn ván. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cũng đề nghị các đơn vị khẩn trương tiếp nhận và cấp vaccine đến các tỉnh, thành phố thuộc khu vực quản lý để sử dụng kịp thời, hiệu quả.
Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà Nội cho biết, đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội sẽ chạy thử đoạn trên cao từ ngày 5 tháng 12 năm 2022 trong môi trường hạn chế. Việc chạy thử hệ thống đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội trong môi trường hạn chế sẽ được xem là kết thúc khi tất cả các thử nghiệm đều đạt. Dự kiến, đoạn tuyến trên cao dài 8,5 km Nhổn Cầu Giấy sẽ đưa vào khai thác thương mại trong năm 2023, tới 2027 sẽ đưa vào khai thác toàn tuyến.
Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam cho biết, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, đơn vị này sẽ tổ chức chương trình nhắn tin ủng hộ phong trào Tết Nhân Ái 2023, với mục tiêu phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 1 triệu người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, với tổng giá trị hoạt động đạt 600 tỷ đồng. Nhân dân có thể nhắn tin ủng hộ trên tổng đài 1409 với cú pháp Tết viết liền không dấu. Mỗi tin nhắn là chúng ta đã góp 20.000 đồng để cùng chung tay góp phần chăm lo Tết cho người nghèo, người lao động dịp này.
Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, mỗi năm có hơn 500.000 cuộc gọi đến tổng đài 111 về tư vấn, can thiệp bạo lực, bóc lột, trẻ bị mua bán, vi phạm quyền trẻ em. Chỉ trong 11 tháng đầu năm 2022, tổng đài 111 tiếp nhận trên 356.000 cuộc gọi qua các kênh điện thoại, Zalo, app 111, trong đó 413 ca liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và 17 thông báo về các kênh, link, clip xấu độc hại với trẻ em. Cục này cũng nhận định số cuộc gọi đến tổng đài 111 sẽ không dừng lại ở con số 500.000 cuộc gọi mỗi năm.
Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau quyết định của Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu điều chỉnh giờ học tại các cấp học vào cuối tháng 10 vừa qua, đến nay một số cơ sở giáo dục vẫn chưa thực hiện. Hiện Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chậm nhất đến đầu học kỳ 2, các trường đều phải thực hiện điều chỉnh giờ học theo yêu cầu.
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Bộ Quốc phòng cho biết, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Triển lãm mở cửa từ 9 giờ đến 18 giờ trong 3 ngày, từ 8 đến 10 tháng 12. Và người dân có thể tham quan triển lãm miễn phí trong 2 ngày 9 và 10 tháng 12, trong khung giờ 14 giờ đến 18 giờ. Đến nay đã có hơn 170 đơn vị doanh nghiệp trong và ngoài nước, đến từ 30 quốc gia trong khu vực ASEAN, châu Á, châu Âu, châu Mỹ, đăng ký có gian hàng trưng bày tại triển lãm. Triển lãm cũng sẽ là nơi để Việt Nam quảng bá, tuyên truyền năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị cho công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các đơn vị liên quan. Theo đó, Viện Kiểm sát truy tố 36 bị can, trong đó có nhiều cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và cựu lãnh đạo AIC. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xác định có vai trò cầm đầu, bị truy tố hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ. Đối với tội đưa hối lộ, bà Nhàn bị truy tố ở khung cao nhất, tức là từ 12 đến 20 năm tù.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Theo hãng tin Reuters, các đại diện của Nga và Ukraine đã gặp nhau tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào tuần trước và thảo luận về khả năng trao đổi tù nhân, khơi thông hoạt động xuất khẩu ammoniac của Nga sang châu Á và châu Phi thông qua một đường ống của Ukraine. Cuộc đàm phán do UAE làm trung gian và không có sự tham gia của Liên Hợp Quốc. Hiện Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao của cả Nga và Ukraine đều chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận về thông tin này.
Ngày 23 tháng 11, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã gặp một phái đoàn Nga tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận vấn đề an toàn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh nhà máy Zaporizhia bị pháo kích cuối tuần qua, khiến cho IAEA tiếp tục kêu gọi thiết lập khu vực bảo vệ xung quanh cơ sở này để tránh thảm họa xảy ra.
Truyền thông phương Tây cho biết Liên minh châu Âu đang chia rẽ về việc áp giá trần với dầu mỏ Nga. Cụ thể, G7 đề xuất áp mức giá từ 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng đối với dầu mỏ nhập khẩu vận chuyển qua đường biển từ Nga, nhưng một số nước như Ba Lan, Litva cho rằng mức giá này quá cao, trong khi Cộng hòa Síp, Hy Lạp lại cho rằng mức giá này quá thấp. Theo lộ trình, liên minh các nước phương Tây dự định áp giá trần với dầu của Nga từ ngày 5 tháng 12 tới. Tuy nhiên, tới nay đã có 15 quốc gia thành viên EU quyết định bác bỏ cơ chế giới hạn mà Ủy ban châu Âu EC đề xuất.
Các nhân viên bưu chính, giáo viên và nhân viên các trường đại học trên cả nước Anh đã bắt đầu đình công trong ngày 24 tháng 11 nhằm yêu cầu tăng lương và cảnh báo sẽ có thêm các kế hoạch đình công gây gián đoạn trên diện rộng trong bối cảnh dịp nghỉ lễ Giáng sinh đang đến gần. Cụ thể, hơn 70.000 nhân viên các trường đại học tại Anh, giáo viên tại vùng Scotland và nhân viên bưu chính thuộc công ty Royal Mail đã đình công trong bối cảnh mâu thuẫn ngày càng gia tăng khi cả người lao động và các doanh nghiệp đều phải chật vật ứng phó với lạm phát và chi phí leo thang.
Ngày 24 tháng 11, lực lượng bảo vệ bờ biển của Hy Lạp cho biết 483 người di cư được giải cứu ngoài khơi đảo Crete đã tạm thời được chuyển sang một chiếc phà để chờ thực hiện các thủ tục tiếp theo. 483 người di cư là công dân các nước Syria, Ai Cập, Pakistan, Palestine và Sudan, trong đó có 128 trẻ em trai và 9 trẻ em gái. Giới chức Hy Lạp cho biết Athens sẽ ngay lập tức đề nghị các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU chia sẻ việc tiếp nhận những người di cư xin tị nạn này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho biết miễn dịch phòng bệnh sởi giảm mạnh kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, dẫn đến con số cao kỷ lục gần 40 triệu trẻ em bị bỏ lỡ mũi 1 vaccine sởi vào năm ngoái. WHO và CDC Mỹ thông báo chỉ khoảng 81% trẻ em đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng sởi, trong khi 71% đã tiêm mũi thứ hai, đánh dấu độ bao phủ vaccine phòng bệnh sởi toàn cầu thấp nhất kể từ năm 2008.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Bản tin tiếp tục với các tin tức nóng hổi về World Cup 2022 qua phần trình bày của biên tập viên Hoàng Đồng. Xin mời anh.
Vâng, thưa quý thính giả, đêm qua lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup 2022 tiếp tục diễn ra với các diễn biến đáng chú ý. Mở đầu cho phần tin thể thao sáng nay, tôi xin được cập nhật trận đá muộn nhất đêm qua giữa ứng cử viên vô địch Brazil và Serbia. Không ngoài dự đoán của giới chuyên môn, dàn sao thượng hạng của huấn luyện viên Tite đã có một trận đấu trên cơ trước đại diện của châu Âu. Tuy nhiên, cũng phải tới hiệp 2, các vũ công Samba mới khoan thủng được mảnh lưới của Serbia. Với cú đúp của Richarlison cộng với lối chơi tương đối nhuyễn, đại diện của Nam Mỹ đã chứng tỏ họ xứng đáng với ứng cử viên vô địch của năm nay. Ở trận đấu diễn ra lúc 23 giờ, một đại diện khác của bóng đá châu Âu là Bồ Đào Nha đã có chiến thắng tương đối chật vật trước đại diện của châu Phi là Ghana với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, cả hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu cởi mở và nhiều diễn biến hấp dẫn. Cùng bảng với Bồ Đào Nha và Ghana, ở trận đấu diễn ra lúc 20 giờ tối qua, những toan tính của cả Uruguay và Hàn Quốc đã khiến trận đấu này diễn ra một cách chặt chẽ và tẻ nhạt. Kết thúc 90 phút bóng lăn, đã không có bàn thắng nào được ghi, hai đội cầm hòa nhau với tỷ số không đều. Trong trận đấu sớm lúc 17 giờ, thi đấu không áp đảo, thậm chí nhiều thời điểm lép vế, nhưng Thụy Sĩ vẫn có được bàn thắng trước Cameroon. Với bàn thắng của Embobo ở phút thứ 48, Thụy Sĩ đã kết thúc lượt trận đầu tiên với 3 điểm trọn vẹn. Hôm nay sân cỏ World Cup tiếp tục diễn ra 4 trận đấu của lượt trận thứ 2 với các cuộc chạm trán đáng chú ý. Vào lúc 17 giờ sẽ là trận đấu giữa xứ Wales và Iran. Sau đó đến 20 giờ sẽ là trận đấu giữa đội chủ nhà Qatar và Senegal. Vào lúc 23 giờ sẽ là cuộc chạm trán giữa Hà Lan và Ecuador. Trận đấu hấp dẫn nhất đêm nay sẽ là màn so tài giữa tuyển Anh và tuyển Mỹ vào 2 giờ rạng sáng ngày mai. Chuyển sang các thông tin bên lề sân cỏ. Harry Kane đã bị đau sau cú tắc bóng của hậu vệ Iran ở trận mở màn World Cup 2022. Tuy vậy, theo xác nhận của huấn luyện viên Gareth Southgate, tiền đạo của Tottenham vẫn sẽ ra sân thi đấu ở trận gặp Mỹ vào rạng sáng mai. Với chấn thương gối trước thềm World Cup 2022, James Maddison vẫn chưa thể trở lại luyện tập cùng đội tuyển Anh. Vì vậy, chắc chắn tiền vệ của Leicester sẽ vắng mặt ở trận gặp Mỹ ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2022 vào rạng sáng mai. Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng chiến thắng của Nhật Bản trước Đức ở World Cup 2022 không phải là bất ngờ. Theo nhà cầm quân này, Nhật Bản và các đội bóng châu Á không còn là đối thủ dễ chịu như kỳ World Cup trước đây. Theo thông tin được nhiều tờ báo Anh đăng tải, giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook đã gia nhập cuộc đua mua Manchester United. Tập đoàn công nghệ Mỹ chưa từng sở hữu câu lạc bộ thể thao nào nhưng sẵn sàng chuyển hướng đầu tư vào thể thao sau khi các ông chủ người Mỹ giao bán Manchester United với mức giá từ 5 đến 9 tỷ bảng. Nói về trận giao hữu với Dortmund vào tối 30 tháng 11 tới, huấn luyện viên Park khẳng định đây là sự chuẩn bị quan trọng của đội tuyển Việt Nam cho AFF Cup. Vì vậy, ngoài mục tiêu thử nghiệm nhân sự, nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn giành kết quả tốt để tạo tâm lý tốt trước khi bước vào AFF Cup 2022.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay sẽ là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tiến Tú.
Cảm ơn chị Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, lúc này các tỉnh miền Bắc vẫn còn đang khá là nhiều mây, kèm theo đó là cả mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và cả những cơn mưa rào trộn lẫn. Trong ngày hôm nay ở miền Bắc vẫn là tình trạng mây nhiều sáng và đêm ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, có mưa nhỏ, mưa phùn. Còn ở khu vực phía Tây, sáng và đêm nay sẽ xuất hiện những cơn mưa và mưa rào. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực ven biển phía Đông, vùng phía Nam của Đồng bằng Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ chỉ khoảng 23 đến 25 độ, trời tiếp tục se se lạnh. Trong đêm qua ở khu vực Bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn có mưa nhiều nơi và có mưa to, nhưng sang ngày hôm nay, mưa ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ giảm nhanh, chỉ còn xảy ra rải rác và lượng không còn lớn, chỉ từ 5 đến 10 mm, thậm chí có lúc mỏng mây hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc miền Trung trong ngưỡng từ 25 đến 27 độ. Với khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao từ 29 đến 31 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nắng sớm, nền nhiệt ngày cao từ 30 đến 32 độ. Ngày mới ở Tây Nguyên và Nam Bộ là tạnh ráo, có nắng. Ở Tây Nguyên, chiều và tối nay có mưa vài nơi. Còn ở khu vực Nam Bộ, chiều và tối có mưa rông rải rác, tập trung chủ yếu ở các tỉnh thành thuộc miền Tây của Nam Bộ, nhưng lượng mưa không lớn, dưới 10 mm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên tăng nhẹ lên ngưỡng 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 32 đến 33 độ ở miền Đông và 31 đến 32 độ ở các tỉnh thành phố miền Tây.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.